Tỳ Khưu Ni Upalavana, cô gái hoa sen.
Kể từ thời chư Phật quá khứ như Đức Chánh Đẳng Giác Padumutra Vipassi, cô gái này đã có duyên lành từng được nghe pháp và cúng dường lớn, đặc biệt là hay cúng dường hoa sen, và cũng đã từng phát nguyện dưới chân chư Phật là sau này sẽ đắc quả A-la-hán, trở thành vị thánh có khả năng thuyết pháp và nhất là thần thông. Vào thời không có Đức Phật ra đời, cô gái sinh ra trong một gia đình lao động nghèo khổ. Một hôm vào lúc sáng sớm, trên đường ra đồng làm ruộng, cô gái thấy dưới đầm nước có mấy đóa hoa sen vừa nở rất đẹp. Thích thú quá, nàng lội xuống hái mấy bông và ngắt thêm mấy lá sen nữa. Đến căn chòi ranh tre giữa đồng để chuẩn bị buổi ăn trưa giản dị cho mình, cô gái ngồi rang cốm chừng 500 hạt nổ rồi lấy những lá sen gói lại. Lúc ấy, ở núi Gandhamadana tại Himalaya hùng vĩ, có một vị độc giác Phật Patrika Buddha vừa xuất thiền duyệt sau 7 ngày an trú định diệt thọ tưởng, quét võng lưới thiên nhãn quán căn cơ, thấy cô gái nông dân kia có duyên lành nên ngài quan bát qua hư không rồi có mặt tức thì tại căn chòi lá của nàng. Tại thời khắc ấy, cô gái vừa định bước xuống ruộng, chợt trông thấy vị đạo sĩ do căn lành quá khứ, nàng liền khởi phát đức tin trong sạch, vào chòi, lấy gói cốm rang ra đặt bát, rồi dùng luôn mấy đóa hoa sen phủ lên trên cho đẹp. Với tất cả tấm lòng thành, nàng chắp tay phát nguyện. Do phước báu cúng dường cốm rang và hoa sen ngày hôm nay, xin cho con có được rất đông con trai bằng số lượng hạt sen ấy, và mỗi bước chân con đi đều xuất hiện mỗi bông sen tươi thắm. Vị độc giác nói lời tùy hỷ rồi dẫn thần thông bay về núi, đặt ngay ngắn mấy bông sen trên tảng đá rồi đi khuất vào hang động Nandamulaka ngồi thọ thực. Tất cả mọi diễn tiến hành động của ngài đều hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của cô gái, làm cho nàng vô cùng hân hoan và thỏa thích. Sau khi thác sinh, phước báu ấy đưa cô hưởng ngũ dục thiên lạc các cõi trời. Hết cõi trời, cô lại sinh làm người, nhưng lại nằm thai hóa trong một búp sen tại một đầm nước dưới chân núi. Có một vị ẩn sĩ ngụ cư gần đó. Sáng ra, vị ẩn sĩ thấy tất cả sen đều nở, nhưng có một búp sen to lớn lạ thường, lại như đang còn ngậm sương, ngài nghĩ. Ồ, hẳn có một lý do kỳ lạ, hoặc có một nhân duyên đặc biệt hy hữu nào đây. Tò mò, vị ẩn sĩ lội xuống đầm, đặt tay lên búp sen thì kỳ lạ chưa? Những cánh sen lại từ từ nở ra và bên trong hiện ra một cô bé gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang nằm khoanh tròn như hài nhi trong bụng mẹ. Vị ẩn sĩ chợt xúc động, tình phụ tử khởi sinh, ngài ôm cả bông sen và cô bé gái về căn chòi của mình đặt lên sàn cỏ. Nhìn bé gái như được kết tụ tất cả mọi tinh túy của hương sắc hoa sen, vị ẩn sĩ chợt trầm ngâm lo lắng vì biết lấy gì mà nuôi nó. Chợt dưng đầu ngón tay trỏ của ông rịn ướt và một dòng nước trăng tráng chảy ra, nếm thử ngài biết đó là sữa. Thế nhân duyên gì mà nhiệm màu quá, ông biết rằng phước báu của cô bé gái này không phải tầm thường, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của phàm phu. Từ đó, vị ẩn sĩ hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng hài nhi. Cứ ngày ba bữa, ông chỉ cần đưa ngón tay vào miệng bé thì sữa tự động chảy ra. Sau đó, khi bé no bụng thì sữa cũng tự động tắt. Cô bé lớn nhanh như thổi, bắt đầu biết đi biết chạy. Vị ẩn sĩ phát giác thêm một điều kỳ lạ là mỗi bước đi của cô bé lại có một bông sen đỡ chân. Hình ảnh ấy như ảo ảnh, vì khi ông tới xem thì không thấy bông sen kia nữa. Điều kỳ lạ thứ hai là ông không cần sắm xiêm y cho bé, vì xiêm y của nó cũng tự có, một loại lụa rất đẹp và sắc màu cũng tương tự lá sen, cánh sen, nhụy sen. Da mặt, da tay chân của cô bé có một màu hồng mỡn trắng nõn hoặc phớt hồng. Bước đi tới đâu thì hương sen tỏa ngát đến đó. Vị ẩn sĩ thầm hiểu rằng đây là một vị tiên nữ từ cõi trời nào đó mà hóa sinh nên tứ đại kết dệt nên cô bé đều là loại vật chất tinh khiết, không hề thấy chất thô tháo và dơ uế như thân xác con người. Có thể cô bé là một tiên nữ bị đọa xuống trần gian chăng? Có thể cô bé sẽ có một nhân duyên, sứ mạng nào đó tại cõi người này chăng? Hỏi thì hỏi vậy thôi, nào ai có thể thấy rõ nhân duyên và quả của nó trong bóng tối sinh tử trùng trùng. Hàng ngày, vị ẩn sĩ phải vào rừng hái trái đào củ để nuôi mạng. Cô bé học lời ăn tiếng nói do vị ẩn sĩ dạy và họ sống như tình cảm cha con đầm ấm và hạnh phúc nhất trên trần đời. Khi cô bé thành thiếu nữ thì vị ẩn sĩ đâm ra lo ngại mơ hồ. Cái trần gian bất tịnh và xấu xa này không nơi nào có chỗ cho cô con gái trong trắng và thuần khiết của ông ở được, và ông cũng không thể chăm sóc gìn giữ đóa sen tinh khiết kia cho đến mãn đời. Và thế là chuyện xảy ra sẽ phải xảy ra. Có một gã tiều phu làm củi gần đó trưa hôm kia. Khi vị ẩn sĩ mang trái và củ từ rừng về, gã tiều phu thấy một cô gái đẹp tợ bông sen trong chòi bước ra, đưa búp tay trắng hồng, đỡ cây gậy và bình nước rồi dìu ông ta vào trong. Gã tiều phu cau mày tự nghĩ, quái, bao nhiêu năm rồi, vị ẩn sĩ này có giới hạnh rất thanh tịnh, không một hạt bụi nào có thể bám vào đời sống trong sạch thiêng liêng của ông ta được. Nhưng bây giờ, sao lại có một cô gái rất xinh đẹp ở chung, không sợ dơ uế phạm hạnh hay sao chứ? Tò mò mà cũng muốn điều tra cho rõ sự thật. Gã tiều phu bỏ công nhiều ngày rình rập mới biết họ là liên hệ cha con. Gã tiều phu vẫn cứ còn thắc mắc. Không thể nào được, cô gái này không thể là người được. Đã là người thì sắc đẹp cũng chừng mực thôi. Cô ta rõ là một búp sen hồng tươi thắm mà hương sắc còn là chúa của loài sen nữa chứ. Là ma chăng? Hay là tiên? Hôm kia đánh bạo, gã tiều phu vào chòi lá xin nước uống. Vị ẩn sĩ vui vẻ cho nước rồi lấy trái cây ngon ngọt đãi đằng. Trong lúc ấy thì cô gái hồn nhiên nhẹ nhàng lui tới phụ với ẩn sĩ việc này việc kia mà đôi chân thoăn thoắt dường như không dính đất. Hương sen ở nơi người và xiêm áo của cô dịu dàng thơm ngát cả ngôi nhà. Khi gã tiều phu cáo từ, vị ẩn sĩ ân cần nắm tay ông ta rồi thành khẩn nói rằng: con gái tôi từ cõi nhà trời mà xuống, mai kia nó lên lại cõi trời. Bản chất trần gian độc ác và xấu xa lắm, nó sẽ không thích nghi được đâu. Vậy xin ông hãy giấu kín việc này, đừng cho ai biết. Cha con tôi đội ơn ông nhiều lắm. Gã tiều phu gật đầu hứa với miệng lưỡi ngon ngọt. Về nhà mới chỉ được một hôm thì lòng tham nổi lên. Ông ta nghĩ rằng nếu dâng cho vua tin này thì sẽ được một món hời, ăn hoài không hết. Cái nghề đốn củi được bao hơi lại khổ cực suốt đời nữa, dạy gì mà giữ chữ tín. Lục tìm trong hòm nhỏ rương to được một bộ đồ tương đối lành lặn nhất Gã tiều phu khoác vào người rồi đi thẳng vào hoàng cung Varanasi, trình với lính canh là có việc hệ trọng cần bẩm báo trực tiếp với đức vua. Khi được diện kiến, người tiều phu bèn tỉ mỉ cặn kẽ kể lại sự xuất hiện của cô gái tiên tại chòi lá của vị ẩn sĩ cho đức vua nghe. Thế rồi, với một toán quân cận vệ, vô số lễ vật, đức vua tìm đến ngôi rừng, cắm trại cách chòi lá không bao xa cho người điều tra hư thực. Sau khi biết chắc về chuyện cô tiên là có thật, đức vua liền tiến hành việc dạm hỏi với lễ phẩm trọng hậu. Vị ẩn sĩ thấy tình thế không thể chối từ, nhưng cũng cất lời cứng cỏi như đặt điều kiện. Con gái ta là tinh hoa của hoa sen, là phước báu từ cõi trời mà có. Vậy xin nhà vua đối xử với nó như nâng niu một nụ hoa trong sương sớm. Nó không chịu được nắng quay và gió chướng của cuộc đời. Nó cũng không chịu được sự vũ phu và thô bạo của một ai đó. Đức vua cau mày nói, đạo sĩ hơi nặng lời rồi, xin đại vương tha tội. Rồi vị ẩn sĩ quay qua con gái, này, Padumavati con gái cưng của ta, trên trần gian này, quyền lực của đức vua là tối thượng, và nếu nhân duyên tốt, thì sự nương tựa nơi đức vua cũng là chỗ tối thượng. Cả ta và con đều không có một chọn lựa nào khác, chẳng có mối lương duyên nào tốt hơn. Hãy theo đức vua mà về hoàng cung đi, ngoan nào. Cô gái khóc nức nở, thảm thiết. Đức vua thấy vậy, cũng nghe trái tim mình chùng xuống. Ông bèn mở lời an ủi dịu dàng để trấn an cô gái một hồi mới yên. Sau đó, đức vua sai lấy áo xiêm mũ miệng gắn đầy bảy báu, phong cô gái làm hoàng hậu ngay tại chỗ, rồi chuẩn bị nghi lễ rước nàng về cung. Vị ẩn sĩ nói với đức vua, ngài hãy cho người mang theo luôn những mâm vàng mâm bạc này đi, ta không biết dùng những thứ ấy, nó vô dụng đối với ta, ta chỉ cần trái cây rừng và nước suối thôi. Đức vua bất giác cúi đầu xuống, xin tuân mệnh nhạc phụ quốc trượng. Chú thích, cha của vua cũng là cha của nước, hết chú thích. Cái quốc trượng ấy thì cảm phiền, đức vua hãy cho mang ra khỏi chỗ này luôn. Đức vua cau mày nhưng không dám nói một tiếng. Thế rồi, khi con gái đi rồi, vị ẩn sĩ bèn bỏ chòi lá, lên ẩn tu tận tuyết sơn, cuối đời đắc thiền chứng, sinh về phạm thiên giới. Cô gái Padumavati về làm hoàng hậu, được đức vua cưng chiều hết mực, đã làm cho những bà phi ganh ghét, đố kỵ, dèm pha. Thế rồi, theo với lời nguyện xưa, nàng sinh được 500 con trai, do nhân duyên 500 hạt nổ, nhưng chỉ có hoàng tử Mahapaduma là thai sinh, 499 vị còn lại là thấp sinh. Tuy nhiên đây cũng là lý do mà những bà phi tìm cách phương kế ám hại khi đức vua mang quân đi giải quyết cuộc nổi loạn của các tộc người ở biên địa. Họ đã giấu hoàng tử Mahapaduma và 499 người con trai của hoàng hậu Padumavati trong những chiếc quan tài. Khi đức vua về, họ nói rằng bà Padumavati là yêu quái nên đã sinh ra một khúc gỗ đầy máu. Đức vua chẳng suy xét trước sau gì, đã phế bỏ ngôi hoàng hậu và đuổi nàng ra khỏi cung. Hoàng hậu Padumavati từ khi bị biếm trước sắc diện trở nên ủ rũ xanh xao nhợt nhạt và những đóa hoa sen cũng không còn thấy hiện lên trên từng bước chân đi của cô nữa. Mọi phước báu nâng đỡ nàng dường như cũng bị héo úa và tiêu tan theo. Sau, do còn chút duyên lành tốt nàng được một người đàn bà tốt bụng cho chỗ trú thân và cho cơm áo mặc. Thế rồi, thời gian bị trả khổ báo không bao lâu, nhờ sự giúp đỡ của Đế Thích Thiên Chủ mà mưu kế gian xảo trá ngụy của những bà phi được phơi bày ra ánh sáng, và hoàng hậu Padmavati đã giành lại tất cả danh dự, địa vị và cả sắc đẹp vốn có như trước đây. Padmavati bị truất phế ngôi hoàng hậu, rồi lại được phục chức đăng quang vô cùng trọng thể sáng lạng. Các bà phi ác độc hãm hại nàng đều được nàng xin vua tha cho tội chết, chỉ phải nhận chịu hình phạt là làm thân phận nữ tỳ ở trong cung cho đến mãn đời. Về sau, cả 500 vị hoàng tử đều làm đạo sĩ xuất gia, đắc quả độc giác Phật và họ sống ở rừng sâu. Cuối đời do cô quạnh phiền muộn, lâm chung, nàng Padmavati lại sinh vào gia đình nghèo khổ. Nàng lại làm phước thiện, được sinh thiên sau đó, trôi nổi nhiều cõi trời và người nữa. Vào thời Đức Phật Kassapa, nàng thác sinh vào gia đình hoàng tộc là công chúa con của Đức Vua Kiki, kinh thành Varanasi, quốc độ Kashi. Họ có 7 chị em và nàng đứng thứ hai tên là Samana Guta. Chú thích: xem lại chuyện Tỳ Khưu Ni Khema, Damadina, cô bé Visakha. 7 cô công chúa là Samani, Samanaguta, Bikuni, Bikudajika, Dama, Sudama và Sangadajika. Hết chú thích. Mặc dù sống trong xa hoa nhung lụa, tài sắc vẹn toàn, nhưng cả 7 cô đều từ chối chuyện lập gia đình, chỉ đi nghe giáo pháp, sống đời giới hạnh không mệt mỏi, không thối thất. Vì xin xuất gia, Đức Vua không đồng ý, nên cả 7 cô sống đời cận sự nữ tại gia, và họ thường bố thí cúng dường lớn, lại còn thiết lập tu viện, đại lâm viên, xây dựng cốc liêu, dâng cúng cho Đức Phật Kassapa và tăng chúng nữa. Kiếp hiện tại, nàng sinh ra trong một gia đình trưởng giả tại Savatthi. Do phước báu xưa, nàng lại có làn da như cánh sen, hương thơm như nhụy sen, nên được đặt tên là Upalavana. Lớn lên nàng đẹp quá, không những nổi tiếng khắp kinh thành, mà còn lan xa nhiều tiểu quốc. Các hoàng tử vương tôn công tử, ngày nào cũng ngựa xe nườm nượp đến đánh tiếng dạm hỏi, chầu trực đầy sân đầy nhà. Thế phiền lụy quá, nhận lời người này thì mất lòng người kia, nên hôm nọ, vị trưởng giả vốn là bậc trí thức thở dài, nói với con gái: con đẹp và tươi xuân như đóa sen mới nở, ai cũng muốn bẻ muốn ngắt, vì là kiếp cuối của sinh tử, nàng nói, nhưng rồi thì nó sẽ tàn tạ, sẽ phai sắc và rửa hương thôi, thưa cha. Vị trưởng giả ngạc nhiên: con nghĩ ra điều đó thật sao? Thưa vâng, con thấy rõ như thế mà. Ông trưởng giả vẫn còn nghi ngờ hỏi lại: con không phải nói từ đầu môi chót lưỡi đó chứ? Dạ không, con nói từ trong tâm, trong cái bụng cảm nhận của con, thưa cha. Trong tâm thật hả? Nếu cảm nhận như vậy thì tại sao con không xuất gia? Đi xuất gia đi cho rồi, con biết ni trưởng Gotami chứ? Dạ, thưa biết, biết rõ, con thường hay đến nghe pháp tại ni viện mà. Ồ, thì ra, ôi, ở đó có biết bao là cành vàng lá ngọc đã tự nguyện cắt bỏ mái tóc thanh xuân, sống đời giải thoát như hư không. Con cũng muốn xuất gia như họ, thưa cha. Ôi, cha cảm ơn con. Dạ, con phải cảm ơn cha mới phải chứ. Thế rồi, tiểu thư Upalavana phủi tay mọi cám dỗ của giàu sang danh vọng địa vị và cả tuổi thanh xuân đến ni viện xin xuất gia sống đời khất sĩ. Việc ấy tin ấy làm rúng động cả kinh thành, làm vỡ nát trái tim của biết bao nhiêu chàng trai hào hoa phong nhã.
Nhân duyên chứng ngộ.
Hôm kia, quét dọn, giảng đường, thắp sáng những ngọn đèn đây đó, ánh lửa đỏ làm nàng chú tâm, nhìn ngắm rất lâu. Lấy ánh lửa của ngọn đèn làm đề mục, Tỳ Khưu Ni Upalavana nắm bắt được tướng lửa, trú tâm miên mật vào tướng lửa, rồi đạt an chỉ định ngay tại chỗ. Vào trình bày thiền chứng với ni trưởng Gotami để được hướng dẫn thêm về thiền quán Vipassana, Tỳ Khưu Ni Upalavana rút vào một nơi vắng lặng để tu tập, khởi tâm quyết đạt cho bằng được tuệ giác giải thoát tối hậu. Tuy nhiên, khi quán ngũ uẩn, những hình ảnh khả ái khả ý của sắc đẹp cứ hiện ra, quấy nhiễu tâm trí cô, làm cho cô khó nắm bắt tướng vô thường, vô ngã của nó. Cô đâu có biết rằng lời nguyện thuở trước do muốn sinh nhiều con, do muốn có sắc đẹp như hoa sen, nên các dục ấy cứ hiện lên quấy rối, trở thành một trở ngại, một bức tường chẩn bích làm cho cô không thể nào quán như thực tướng được. Những hình ảnh ấy chúng như được tàn trữ giấu kín trong vô thức, trong mù sương của ký ức, lâu lâu lại hiện ra. Sau nhờ nghe một câu chuyện thương tâm, không chỉ đơn thuần là thương tâm, mà phải nói là đáng kinh sợ, đáng kinh hãi, sự lỗi lầm của các dục, nên cô đã thoát ly được chúng. Chuyện ấy là như sau. Hôm kia, cả tăng và ni viện bàn tán xôn xao về chuyện hai mẹ con cùng lấy một chồng, với những tình tiết rất éo le và hy hữu. Câu chuyện lâm ly bi thống ấy tràn qua cửa tai của mọi người. Tại kinh thành này, có hai vợ chồng thương buôn trẻ vừa lập gia thất. Không bao lâu thì người chồng cùng bạn bè đi một chuyến hàng xa. Họ phải lên các quốc độ sa mạc phương Bắc xa xôi, cùng với đoàn ngựa thồ mang hàng về tận Rajagaha để bán. Chuyến đi có thể mất gần cả năm trường. Người mẹ thấy con trai vắng nhà mà cô con dâu bụng ngày càng lớn, sinh nghi, bà dặn hỏi. Cô con gái cứ tình thật trả lời là nàng chưa hề chung chạm với người đàn ông nào cả. Đứa con trong bụng này chính là cháu nội của bà chứ không phải ai khác. Người mẹ không tin, ngày nào cũng cật vấn khó dễ, bắt khai ra tác giả cái bào thai, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô gái tuổi thân thu vén ít tiền bạc làm lộ phí, cương quyết đi tìm chồng. Với bụng mang dạ chữa, lần hồi cũng đến được Magadha, kinh thành Rajagaha. Phố phường nhộn nhịp, lạ nước lạ cái, đất rộng người đông, biết chồng ở đâu mà tìm. Ngày kia, nàng chuyển dạ, may mắn thay có một phước xá bên đường và có mấy người đàn bà thấy tội nghiệp, đã tận tình giúp đỡ nên nàng sinh hạ được một bé trai bụ bẩm, dung mạo như vàng ròng. Từ đó, nàng thu vén một góc phước xá ở luôn đó để nuôi con. Sở dĩ có được duyên may như vậy là vì đức vua Bimbisara cho lập trong kinh thành và rải rác khắp các con đường lớn những phước xá như vậy cho khách lữ hành dừng chân, đồng thời mỗi tháng hai kỳ chẩn tế cho người nghèo khổ. Nàng và đứa bé tạm thời sinh sống qua ngày nhờ ân huệ nọ. Hôm ấy nghe có một đoàn thương buôn đi ngang, nàng lấy áo khăn quấn đứa bé kỹ càng đặt trên cái bệ thấp rồi chạy đi hỏi thăm tin tức chồng. Nàng vừa đi khuất thì có một doanh gia cất bước nhàn du ngang phước xá, nghe tiếng trẻ khóc vào xem. Thấy một đứa bé đẹp đẽ xinh xắn được quấn trong khăn áo của người nghèo khổ, tưởng là bị bỏ rơi, xúc cảnh sinh tình nên mang về nhà nuôi dưỡng tử tế. Người mẹ vừa thất vọng, không hỏi được tin tức chồng, trở về phước xá thì thấy mất con, khóc lóc thảm thiết, hỏi xung quanh xóm phường cũng không ai biết mà trả lời. Buồn khổ, mất hồn mất vía, nàng đi lang thang không định hướng, bước chân siêu lạc thất thểu, đưa nàng ra phía ngoại ô. một thủ lĩnh tướng cướp còn trẻ cùng bầy bọn chuẩn bị đi ăn hàng đêm đang tụ họp nơi góc núi. Thấy một cô gái trẻ đẹp đi lang thang, hỏi gì cũng không ừ không hử, đôi mắt thất thần nhưng không giấu được sắc đẹp trời cho. Động lòng, hắn dẫn nàng về sơn cốc, bảo người cho ăn uống, tắm rửa và thay đổi xiêm y, thì lạ lùng làm sao cô ta liền hiện nguyên hình với một sắc đẹp chim sa cá lặn. Thời gian khá lâu, nàng mới lấy lại được trí nhớ, mới rõ mình đang ở đâu. Biết mình không còn chỗ dung thân, lại thấy tên thủ lĩnh tướng cướp cũng hết lòng hết dạ yêu thương mình, nàng đành thuận lấy hắn làm chồng. Năm sau, nàng sinh cho tên tướng cướp một bé gái đẹp đẽ như ngọc nữ. Càng lớn thì cô bé càng đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo rực rỡ hơn cả mẹ. Đến một ngày nọ, trong cuộc cãi vã xô xát với chồng, lỡ tay nàng đẩy con gái ra xa, té ngã ngửa và đầu nó đụng vào một vật nhọn, xé rách một đường, máu chảy đẫm cả tóc. Hốt hoảng, nàng chạy tới xem xét vết thương phía sau đầu, tức khắc nhai một nắm lá để ngăn máu chảy. Tên tướng cướp giờ thương con hơn vợ, gương mặt hầm hầm, cầm cây đao trên tay rượt đuổi dọa giết. Sợ hãi, nàng trốn khỏi sơn trại, không dám về nhà, nên lại đi lang thang lết thết thêm một lần nữa. Trở lại kinh thành Rajagaha, may thay nàng gặp được một người đàn bà nhà giàu tốt bụng, nhận làm con nuôi và cho trông coi một cửa hàng tơ lụa. Chỉ một thời gian sau, nhờ ăn sung mặc sướng, cô như trở lại với sắc đẹp thuở còn là con gái. Không ai có thể tưởng tượng được rằng nàng đã có hai mặt con với quá khứ phong trần, trôi nổi. 6-7 năm nữa, khi nàng tưởng đời mình đã sống yên bể lặng, thì có một chàng công tử tìm đến để mua tơ lụa. Có lẽ quá giàu sang nên vị công tử này cứ mỗi ngày một sắc áo, đều là lụa thượng thặng xứ Kashi. Đôi mắt của vị công tử cứ dính chặt vào nàng không chịu rời. Sau đó, trăm phương nghìn cách quyết hỏi nàng làm vợ cho bằng được. Bà mẹ nuôi thấy vậy lại nói vào tìm cách gắn kết tơ duyên cho hai người. Cầm lòng không đậu, thế là lần thứ ba nàng lại lên kiệu về nhà chồng. Hóa ra vị công tử là con trai một đại doanh gia, vợ con thê thiếp cả hàng chục người, tôi trai tớ gái cả hàng trăm. Cậu ta chỉ thích của ngon vật lạ, nên chỉ thời gian sau là chán nàng, rồi cưới thêm một cô gái khác nữa. Cô gái này rất đẹp, rực rỡ như hoa anh đào, nhưng chỉ qua mấy tháng, chàng lại tỏ ra ơ thờ lạc lẽo. Hôm kia, thấy dung sắc cô gái phờ phạc đầu bù tóc rối, động lòng thương tình, nàng tới an ủi, nhân tiện lấy lược chải tóc, làm đẹp lại cho cô. Lúc kéo mảng tóc ra gỡ rối, nàng thấy vết sẹo nằm ở vị trí vết thương thuở xưa của con gái nàng. Xúc động tâm can, bà nghĩ, không thể nào, không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được. Cô bé này chính là con gái của ta rồi. Thẫn thờ bỏ lượt xuống nhìn cô gái cho kỹ, những đường nét quen thuộc thuở xưa hiện về như sét đánh ngang đầu. Như điên như cuồng, bà bỏ chạy, không thấy đường xá, không thấy bụi bờ gai góc, chỉ có nỗi đau âm ỉ, như lửa đốt trong lòng, rồi ngã ra, ngất xỉu. Trong mơ màng, bà nghe thoảng tiếng nói, thôi, hãy tỉnh dậy đi, hỡi người nữ đau khổ. Thấy mình đang nằm nơi một chõng tre và xung quanh có rất nhiều vị tỳ khưu ni với khuôn mặt hiền từ phúc hậu, bà có cảm giác lạ lùng như đang ở bên cạnh những người thân, như về bên ngôi nhà của mẹ. Bà khóc nức nở. Hãy cho tôi được chết, tôi đã phạm một tội tày đình. Ôi, oan nghiệt, hai mẹ con mà cùng lấy một chồng. Chưa đâu. Một giọng dị ni lạnh lùng cất lên. chừng ấy chưa oan nghiệt đâu, còn có một cái oan nghiệt khác kinh khiếp hơn nữa kìa. Nàng bật ngồi dậy, vị đang nói chuyện với bà là một tỳ khưu ni rất đẹp.
Còn gì oan nghiệt hơn thế nữa chứ, thưa ni sư?
Vị ấy mỉm cười. Nếu tôi nói ra, thì bà phải tức khắc lựa chọn hai con đường. Một là xuất gia, hai là tự tử. Bà có đồng ý như thế thì tôi mới nói.
Vâng, tôi đồng ý.
Hai mẹ con cùng lấy một chồng. Nhưng ông chồng ấy chính là con trai của người mẹ. Nói cách khác, cô gái kia lại cùng mẹ lấy anh trai của mình. Nói cách khác nữa, cậu con trai lại lấy mẹ và em gái của mình làm vợ. Thật là kinh khiếp, thật là vô luân, thật là bậy bạ hết sức, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong, bà lại ngất xỉu lần nữa. Người tiết lộ chuyện ấy là tỳ khưu ni Khema. Sau đó, vị nữ sa môn đọc tiếp một bài kệ. Cuộc đời đầy thống khổ, oan nghiệt thay các dục, dơ bẩn thay các dục, xấu xa thay các dục, vô luân thay các dục. Vậy sao không từ bỏ, đoạn lìa, ái trầm luân, quay đầu là thấy bến, xoa tay sạch nợ trần. Do tỳ khưu ni Khema sử dụng thần thông khi đọc bài kệ, nên người đàn bà nghe rõ mồn một bên tai. Sau đó, khi thấy bà đã bình tĩnh trở lại, tỳ khưu Khema kể chuyện quá khứ cho bà nghe là trước đây bà đã từng dính mắc vào các dục như thế nào và cũng đã từng tu tập trong nhiều kiếp như thế nào. Vậy đừng oán trách những oan nghiệt kia nữa. Ai trong dòng trầm luân sinh tử cũng mù quáng như vậy cả. Hãy tỉnh giấc mộng dài đi thôi. Bà ngồi dậy với nước mắt lã chả tỉnh táo nói.
Tôi hiểu rồi, tôi thấy rồi. Hãy cho tôi được xuất gia như các vị để cắt đứt dòng trầm luân thống khổ và oan nghiệt ấy.
Vậy là ni viện tại Rajagaha, từ đó lại có thêm một tỳ khưu ni được xem như là người đau khổ đệ nhất, gặp được giáo pháp như một chiếc phao cứu độ. Tỳ khưu ni Upalavana đã trình bày lại Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn nghe xong câu chuyện của người đàn bà ấy, đệ tử dựng tóc gáy, thấy sợ hãi các dục, kinh sợ các dục, nhòm gớm các dục, nội tâm thoáng chốc tự xa lìa mọi trần cấu nhiễm ô, thấy rõ tam tướng, sau đó không cố gắng nhiều lắm, chứng ngộ vô sinh và viên mãn luôn các thắng trí. Lại nhìn tỳ khưu ni Khema ở bên cạnh, cô nói tiếp, đệ tử lại còn biết nữa rằng, vào thời Đức Phật Kassapa, vị sư tỷ này của đệ tử chính là trưởng công chúa tên là Samani, con đức vua Kiki nước Kasi thổ xưa. Đệ tử là công chúa thứ hai tên là Samanaguta, và đệ tử còn biết nhiều chuyện về các công chúa khác nữa. Ôi, hóa ra chúng đệ tử đều từ duyên xưa lối cũ mà trở về sau bao nhiêu kiếp trầm luân lưu lạc. Câu chuyện của vị tỳ khưu ni quan trọng này được nhắc đến trong rất nhiều tư liệu khác nhau. Như trong chú giải, trưởng lão ni kệ có nói rằng, trong khi thắp đèn và quét dọn sảnh đường, cô đã sử dụng ngọn lửa của đèn để làm đề mục phát triển định tâm, Tetro Kasina, và đã đạt được các tầng thiền Dhana, đồng thời cũng chứng luôn quả vị A-la-hán với bốn tuệ phân tích vi diệu Patisambhida. Trong khi đó, cô đã thốt lên cảm hứng diệu kỳ của năng lực huyền bí trong giây phút chứng đạt nhiệm màu khi Đức Phật đến gốc cây Gandamba để thực hiện thần thông kép. Upalavana đã xin phép biểu diễn phép màu để cảm thắng ngoại đạo, nhưng Đức Phật đã từ chối. Sau đó, tại Jetavana, trong một cuộc họp tăng chúng, Đức Phật đã tuyên bố rằng cô ta là người nữ, đại đệ tử, có thần thông siêu phàm. Chú thích, theo chú giải kinh pháp cú thần thông mà Uplavana tình nguyện thực hiện tại cây Gandamba là dạng thần thông tổng hợp, biến thành một vị Chakravarti chuyển luân dương với một đoàn tùy tùng trải dài đến 36 dặm và đảnh lễ Đức Phật với tất cả những người thuộc hạ của chuyển luân dương trong sự hiện diện đông đảo của quần chúng. Hết chú thích. Trong Trưởng Lão Ni Kệ có 3 bài kệ do Tỳ Khưu Ni Uplavana đóng góp. 3 trong số những bài kệ thơ đó đã được thốt lên khi cảm nhận được nỗi thống khổ bởi một người mẹ đã vô tình là đối thủ của cô con gái với người đàn ông là con trai của mình như trong câu chuyện ở trên. Tỳ Khưu Ni Uplavana đã lặp lại bài kệ đó để giúp cô ta quán xét về mối nguy hiểm, bất lợi trong tham dục và não hại. 2 bài kệ khác cũng được nói lên trong niềm hoan hỷ khi cô đạt được thắng lợi cuối cùng. Và thêm nhiều bài ghi lại rằng một lần cô được biểu diễn thần thông trước Đức Phật, phần còn lại chứa đựng một cuộc đối thoại giữa Tỳ Khưu Ni Uplavana và Mara, nơi mà cô đã nói với Mara rằng cô đã thoát khỏi năng lực khống chế của nó rồi. Apadana có nhắc đến tiền thân của Tỳ Khưu Ni Uplavana khác với những chi tiết mô tả ở trên. Theo sự ghi chép ở đây, trong thời Đức Chánh Đẳng Giác Padumuttara, cô ta là một thiếu nữ rồng, Naga, tên là Vimala, vì bị khống chế bởi năng lực của một vị Tỳ Khưu Ni, do đó ước ao của cô ta cũng muốn có năng lực như thế. Cũng trong Apadana này, có đề cập đến một thai sinh của Tỳ Khưu Ni Uplavana, làm con gái của một vị thống đốc ngân hàng của kinh thành Varanasi thuộc thời kỳ Đức Chánh Đẳng Giác Vipassi, là người con gái thứ hai của vua Kiki với tên là Samanaguta. Cô ta cùng 7 chị em đã làm một cuộc đại cúng dường đặc bát và dâng cúng hoa sen đến Đức Phật và tăng chúng. Trong kiếp kế tiếp, cô ta làm con gái tuyệt mỹ của Triri Tavacha ở thành phố Aritapura. Trong kiếp chó, cô đã trở thành một bậc A-la-hán trong vòng 2 tuần lễ sau khi cô thọ giới Tỳ Khưu Ni giống như những nơi khác. Cái tên Uplavana lại còn được nhắc đến nhiều lần trong Túc Sinh truyện. Trong chuyện tiền thân Karadiya, cô sinh làm con nai, là người chị của Đức Bồ Tát. Trong chuyện tiền thân Tipala Thamiga, cô ta là mẹ của Rahula. Sau đó nữa, cô ta sinh làm con hưu đực. Cô còn được nhìn nhận là người phụ nữ già, là mẹ nuôi của Ayakalaka, với hoàng hậu Mudulakkhana, làm người Bà La Môn trong Saramba, làm người kỹ nữ trong Kurudama, làm con gái của Bà La Môn và chị của Rahula trong Donasaka, vân vân và vân vân, hàng chục kiếp trầm luân lưu lạc tương tự như thế. Và nay thì cô ta đã an trú vào cõi bất tử. Đức Phật đã từng tuyên bố với đại ý rằng hai nữ đại đệ tử xuất chúng của Như Lai là Tỳ Khưu Ni Khema và Tỳ Khưu Ni Uplavana là thước đo của chư nữ đệ tử mà ai cũng tôn trọng và tin tưởng. Nếu họ có một mong muốn hoàn thiện tốt đẹp nhất trên đời này thì cũng chỉ nên mong muốn thành tựu được như cô vậy thôi.